Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 24 với đề tài Lời giải về hôn nhân, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 7, từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 7, từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Luận đến các điều hỏi trong thư anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻ quỷ Satan thừa khi anh em không thình mình mà cám dỗ chăng? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, để trả lời cho vấn đề hôn nhân, Phaolô cho biết quan điểm của ông như thế nào, tại sao? Tuy nhiên, theo Phaolô, để tránh sự dâm dục thì mọi người phải làm gì? Câu 1 và câu 2. Câu hỏi thứ hai, bổn phận vợ chồng đối với nhau là gì? Tại sao quyền tự chủ thân thể của vợ chồng thuộc về nhau? Câu 3 và câu 4. Câu hỏi thứ ba, đừng từ chối nhau có nghĩa gì? Phaolô chỉ cho phép chồng vợ kiêng khem trong quan hệ tình dục với hai ngoại lệ nào? Tuy nhiên, Phaolô cảnh cáo nguy cơ nào có thể xảy ra? Câu 5 và câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, để trả lời cho các vấn đề về hôn nhân, Phaolô cho biết quan điểm của ông như thế nào? Tại sao? Tuy nhiên, để tránh sự dâm dục thì mọi người phải làm gì? Câu 1 và câu 2. Con dân Chúa tại Côrintô đã viết thư cho Phaolô, đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến sinh hoạt cơ đốc nhân và nhiều vấn đề trong hội thánh. Trong đó, họ hỏi, vấn đề kết hôn có tốt hay không? Phaolô đã trả lời cho họ rằng, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Phaolô không ám chỉ tình trạng độc thân là thánh khiết hơn kết hôn. Ông cũng không xem nhẹ hôn nhân. Vậy tại sao Phaolô khuyến khích sống độc thân? Vì tại thời điểm viết thư, con dân Chúa đang sống trong một thành phố Côrintô vốn nổi tiếng là vô luân, vô đạo, xem thường hôn nhân và các tôn giáo tổ chức mại dâm ngay trong đền thờ của họ. Hơn nữa, lòng trong mong của Phaolô là Chúa Giêsu sẽ tái lâm ngài, thì giờ cơ hội không còn bao nhiêu nữa. Nên ông nói sống độc thân là tốt hơn kết hôn. Vì khi độc thân, người ấy sẽ không bị bận rộn việc gia đình mà có thể toàn tâm toàn ý phục vụ Chúa. Tuy nhiên, theo Phaolô, không phải ai cũng có thể sống độc thân, nên để tránh sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Đây là nhu cầu mà Đức Chúa Trời ban cho con người, vì không ai có thể cố sức theo đuổi một nếp sống hoàn toàn không phù hợp với bản tánh tự nhiên, ngoại trừ những người được kêu gọi đặc biệt. Phao-lô là người rất thực tế. Ông biết con dân Chúa đang sống trong một môi trường đầy dẫy cám dỗ về tình dục, nên Phao-lô khuyến khích mối quan hệ tình dục lành mạnh trong hôn nhân. Chính hôn nhân là phương cách Đức Chúa Trời giúp con người tránh sự dâm dục, nên Ngài đã thiết lập hôn nhân cho con người đầu tiên và hôn nhân được duy trì cho đến ngày nay. Bài học áp dụng. Dù bạn đang sống độc thân hay lập gia đình, điều đó không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là bạn cần nhận biết sự đặc để và kêu gọi của Đức Chúa Trời cho đời sống mình để bạn có thể sống đúng mục đích mà Ngài đã tạo dựng và cứu chuộc bạn, hầu cho bạn có thể dự phần mang lại ích lợi cho mọi người và làm vinh hiển danh Chúa. Câu hỏi thứ hai, bổn phận vợ chồng đối với nhau là gì? Tại sao quyền tự chủ thân thể của vợ chồng thuộc về nhau? Câu 4. Phao-lô cho biết, vợ chồng phải làm hết bổn phận của mình đối với nhau, trong cả hai phương diện tinh thần và thể xác. Họ phải lo tưởng và quan tâm đến từng nhu cầu của nhau để tạo nên một sự hòa hợp trọn vẹn trong hôn nhân. Một trong những bổn phận của vợ chồng là mối liên hệ tình dục với nhau. Đây là một điều tự nhiên trong hôn nhân đã được thiết lập để thỏa mãn nhu cầu này của con người. Vì thế, vợ chồng phải có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu tình dục của nhau. Vì tình dục là một phần chính yếu của cuộc sống hôn nhân để đem đến niềm vui trọn vẹn cho chồng và vợ. Để thuyết phục con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, Phao-lô cho biết, trong mối liên hệ hôn nhân có sự lệ thuộc của vợ vào chồng và ngược lại. Ông nói, vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Câu 4. Đứng về phương diện thuộc linh mà nói, thì thân thể con dân Chúa thuộc về Đức Chúa Trời khi chúng ta trở thành cơ đốc nhân. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chuộc con dân Chúa bằng một giá rất cao là sự chết đền tội của Ngài trên thập tự giá để giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi và hậu quả của nó. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 19. Về phương diện thuộc thể, thân thể vợ chồng thuộc về nhau, vì Đức Chúa Trời đã chỉ định hôn nhân là một sự kết hợp giữa vợ chồng, khiến cả hai đều trở nên một. Sáng Thế Ký, chương 2, câu 24. Nên có một sự bình đẳng hoàn toàn trong các mối liên hệ tình dục. Cả chồng lẫn vợ đều có các quyền lợi và có đặc quyền chiếm hữu đối với người kia trong lĩnh vực ấy. Bài học áp dụng. Hôn nhân do Chúa ban cho. Tuy nhiên, vợ chồng cũng phải biết bảo vệ và xây đắp bằng cách cả vợ lẫn chồng đều phải làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình đối với người phối ngẫu. Đồng thời, vợ chồng phải biết tôn trọng lẫn nhau. Vì hôn nhân là phước lành của cuộc đời này, như lời Chúa dạy rằng, ai tìm được một người vợ hoặc chồng, tức là tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Chúa hằng hữu. Châm ngôn chương 18 câu 22. Câu hỏi thứ ba, đừng từ chối nhau có nghĩa gì? Phao-lô chỉ cho phép vợ chồng kiêng khem trong quan hệ tình dục với hai ngoại lệ nào? Tuy nhiên, Phao-lô cảnh cáo nguy cơ nào có thể xảy ra? Câu 5 và câu 6. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phần lớn vừa mới tin Chúa, sự hiểu biết về lời Chúa còn hạn chế. Vả lại, ảnh hưởng của quan niệm tình dục bừa bãi trong xã hội bây giờ khiến họ nghĩ rằng quan hệ tình dục là điều không phù hợp với sự thánh khiết của Chúa. Mặt khác, một số cặp vợ chồng nghĩ rằng phải kiêng khem tình dục để đời sống thuộc linh được nâng cao. Để giúp con dân Chúa có cái nhìn đúng đắn về tình dục, Phao-lô khuyên những cặp vợ chồng đừng từ chối nhau. Nghĩa là hai vợ chồng cần giúp nhau vui hưởng đặc quyền luyến ái trong hôn nhân. Tuy thế, Phao-lô đồng ý cho vợ chồng có thể kiêng khem trong quan hệ tình dục với hai ngoại lệ là ân thuận và tạm thời. Sự kiêng khem như thế phải hoàn toàn do cả vợ lẫn chồng tình nguyện ân thuận nhằm mục đích để chuyên tâm cầu nguyện và chỉ có tính cách tạm thời. Sau đó, chồng và vợ phải trở lại hiệp cùng nhau. Nếu không, Satan thừa khi hai vợ chồng không tự chủ mình mà cám dỗ, có thể làm cho cả chồng lẫn vợ sa vào mưu trước của nó mà phạm tội tà dâm. Vì bản năng tính dục trong con người tuy bình thường mà mạnh mẽ, nên vợ chồng cần khôn ngoan trong quyết định liên quan đến tình dục trong hôn nhân. Phao-lô dạy rằng, ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Câu 6. Nghĩa là đây là một sự cho phép của Phao-lô, chứ không phải là một mệnh lệnh truyền biểu. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất. Nếu bạn là người đã lập gia đình, thì cần nhớ rằng, tình dục trong hôn nhân là một điều tự nhiên. Vì hôn nhân đã được thiết lập để thỏa mãn nhu cầu này của con người, vợ chồng cần quan tâm và chăm bón cho đời sống hôn nhân vui thỏa trong hạnh phúc Chúa ban. Bài học thứ hai, vợ chồng mà không quan tâm đến đời sống tình dục lẫn nhau thì rất dễ bị cám dỗ. Quan hệ tình dục trong hôn nhân vừa là thụ hưởng, vừa là nghĩa vụ. Sống hòa hợp giữa tinh thần và thể xác của vợ chồng trong sự dẫn dắt của lời Chúa là phương cách để sống hạnh phúc và chống lại mọi cám dỗ về tình dục vây quanh chúng ta mỗi ngày. Các cơ đốc nhân trong thế kỷ đầu tiên đang sống trong xã hội chủ trương linh hồn mới quan trọng, còn thể xác là thứ yếu, nên họ sống trong thác loạn, đồi bại về tình dục, ngay cả trong đền thờ ngoại giáo. Phao-lô nhấn mạnh, thân thể con dân Chúa là đền thờ của Đức Thánh Linh, do đó thuộc về đấng cứu thế. Sống vô lưng là vi phạm về đạo đức và phạm tội với Đức Thánh Linh là đấng đang ngự trị trong lòng con dân Chúa. Những lời dạy của Phao-lô về nếp sống vợ chồng, về vấn đề tình dục vẫn luôn có giá trị cho mọi thời đại, vì Chúa dạy, hãy nên thánh vì ta là thánh. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 16. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn ý thức thân thể mình quý trọng vô cùng vì là đền thờ của Chúa ngự, để chúng ta có nếp sống làm sáng danh Chúa qua cách ăn, nết ở, qua mối quan hệ vợ chồng, hầu cho chẳng những gia đình được hạnh phúc mà còn chiếu sáng danh Chúa ra cho nhiều người. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 7, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 với đề tài Độc thân hay kết hôn trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Với bao ngày dài buồn lo bất an, lòng đầy hoang mang chẳng biết nơi đâu quay về. Vừa lúc chính tôi còn mãi mệt, Ngài đưa bước tôi trở về. Chúa khiến lòng này từ nay nên tươi mới. Chúa, trọn đời con xin bước theo Ngài, dù nhiều lần con vấp ngã, Ngài nâng đỡ luôn. Cha vẫn yêu thương hoài, chẳng khi phai tàn. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay con. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn, Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài, bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay ai bằng một tình yêu. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn, Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài, bàn tay Giê-xu hằng ngày cầm chặt tay anh bằng một tình yêu.